Trong buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi xin phép được kết thúc cái phần trình bày của chúng tôi qua tác phẩm của Câu chuyện Dòng sông. Và cái buổi này có thể được gọi là cái buổi cuối trong cái phần mà chúng ta học hỏi qua một cái cách trình bày giáo lý qua các cái tác phẩm văn học cũng như là nghệ thuật hay là triết học. Và chúng tôi nghĩ rằng cái phần trình bày của mỗi người nó có một cái nhìn khác nhau, cho nên ở đây nó không có mang tính phiến diện, và cũng mong mỏi rằng được cái sự nhận định chia sẻ của chư vị đại đức tăng ni cũng như là các Phật tử. Thông thường thì cuốn sách nào dù hay cách mấy nó cũng có cái giai đoạn cuối của nó, tức là lúc hết của nó, và dù một cuốn sách nào mà nó có dở cách mấy rồi nó cũng phải có cái trang cuối của nó. Nhưng cái điểm quan trọng là khi mà người ta xếp cuốn sách lại, nó còn tồn tại cái gì trong lòng người đọc, nó còn để lại cái gì mà người ta phải suy nghĩ. Và đó là cái, có thể nói là đó là vấn đề chủ yếu của một quyển sách. Vì chúng tôi nghĩ rằng cái dòng sông mà trong vòng mấy lần trước chúng ta cùng nhau đi trở lại nghiên cứu xem xét trong nhiều khía cạnh, rồi cuối cùng chúng ta cũng phải dừng lại, và dừng lại như thế nào thì như hai phần trước chúng tôi đã trình bày cái cách dừng lại ở trong dòng sông. Phần thứ nhất á, thì chúng ta có thể tự tại trong dòng sông, nhưng mà tự tại trong dòng sông chưa phải là vấn đề cuối cùng. Và tiếp theo thì chúng ta đi vào một cái phương diện sâu hơn, tức là chúng ta tự tại trong dòng sông và lắng nghe tiếng nói của dòng sông. Nhưng mà lắng nghe tiếng nói của dòng sông cũng chưa phải là giai đoạn cuối cùng. Thì hôm nay chúng tôi trình bày cái phần chót của nó, tức là hãy thể nhập với dòng sông. Và mình không còn nghe dòng sông nữa, mà chính mình là dòng sông, chính mình là những giọt nước, và dòng sông và mình chỉ là một thôi. Đó là một trong những cái phần triết học của Phật giáo Đại Thừa, tức là tất cả quy về một, và một quy về tất cả, hay là vạn pháp duy nhất. Chúng tôi xin trở lại cái giai đoạn phần trước, trong những cái đoạn cuối của câu chuyện như các vị cũng đã có nghe và có nghiên cứu qua. Khi mà Tất Đạt từ bỏ Cù Lan, cũng như là chúng ta đã tạm đặt rằng đó là một sự biểu hiện của xuất phát, và đi trở lại dòng sông kia để tìm gặp một cái người lái đò rất là bình thường giản dị, nhưng mà đi vào con đường thực hiện, đó là nghệ sử. Và chúng ta cũng đã tạm giả định rằng nghệ sử là một người thượng hữu tri thức, luôn luôn ở bên cạnh một cái người có thể trợ duyên chúng ta, và cái người thượng hữu tri thức này có thể đưa chúng ta đến con đường giác ngộ. Sau đó chúng ta gặp gỡ lại một cái nhân vật tương đối quan trọng của Tất Đạt, đó tức là đứa con trai lớn của Tất Đạt sau lần gặp gỡ với Kiều Lan. Và điểm này cũng để cho tất cả các vị chúng ta thấy rằng phần trước chúng tôi trình bày rằng đứa con là một điển hình cho một cái sự tự hữu. Cái khó mà chúng ta chấp nhận bởi một kiến thức, bởi một tri kiến của chúng ta, do nó tồn tại và từ cái tổ tự ngã tồn tại bởi cái sự thành tựu kinh nghiệm qua cuộc sống chúng ta, và đứa con mà mình cho rằng chính của mình đó là máu thịt lở trong mình đó, nó sẽ làm não hại chúng ta rất nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta có một đứa con, ngay cả chúng ta có một kiến thức, chúng ta có một khả năng, thì chúng ta thấy đó là một sự thành đạt, từ đó nó khởi lên niềm hạnh phúc. Và mình cũng biết rằng hạnh phúc á luôn luôn đội chiếc mũ khổ đau, và hạnh phúc á, bản thân cái hạnh phúc á là khổ đau. Nếu mà mình tìm một cái sự hạnh phúc nào không có khổ đau thì đó không phải là hạnh phúc. Luôn luôn như một cái lập trường mà người ta đặt gọi là lý tương đối của một cái cuộc sống á, thì giữa hạnh phúc đối kháng của nó là khổ đau, và chỉ có trong khổ đau người ta mới tìm ra hạnh phúc. Và vì vậy cho nên khi mà mình còn cảm nhận được rằng trong người mình có còn một cái gì đó gọi là thành phần mà nó rơi hết trong cái chuẩn tử của chúng ta, từ hiểu biết, từ kinh nghiệm, khi mà sắp pháp đã qua đi rồi, tức là đã bỏ đi rồi, chúng ta bỏ đi được rồi, thì chúng ta còn là sự hiểu biết, và sự hiểu biết đó nó lẽ ra bản ngã, và đó chính là đứa con của chúng ta. Nếu không biết được từ bỏ nó đi thì chúng ta thấy rằng một ngày mai đứa con cũng bỏ chúng ta mà ra đi, tức là ngày mai những cái kiến thức và là những cái ảo giác đó nó cũng sẽ bỏ chúng ta mà ra đi, mà chúng ta không nhận thân được hoặc không chặt đứt nó trong giai đoạn hiện tại thì chúng ta tiếp tục lại phải khổ đau. Đó là phần thứ mà chúng ta đã trình bày trong đoạn trước. Hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục trình bày về cái phương cách gọi là lắng nghe tiến lớn với dòng sông, tức là để nói đến cái phần tri thức cũng như cái phần hiểu biết của chúng ta trong cuộc sống. Thì thực ra khi mà chúng ta đã có một cái kinh nghiệm sống, hay là mình có một cái ý nghĩ rằng mình có một cái khả năng trình độ chuyên môn, thì từ trong đó nó khởi lên những cái sự nhận thức về cuộc sống, hiểu về cuộc sống. Và đây cũng chính là cái sự trở ngại cho một cái người và tu tập tìm về con đường giác ngộ. Như chúng ta trong được trình bày, trong cái buổi trình bày cuối hôm nay đó, là cuộc sống chúng ta nó có quá nhiều ảo tưởng. Thực ra là mọi cái sự thành đạt, mọi cái sự thành đạt của khoa học xã hội, của tiến bộ, của vật lý, của sắc đẹp, của không gian, của thời gian, tất cả những cái đó nó đưa chúng ta đến một nơi và một cái ý niệm luôn luôn tồn tại của mỗi người, kể cả giới tăng trưởng và tu sĩ, đó là ảo tưởng, là ảo giác. Cái ảo giác là cái mà luôn luôn bên cạnh chúng ta phải đi chiến đấu với nó, nhưng mà mình không nhận thấy được. Thì trên Vedanta, tức là Đại giáo gọi cái sự ảo giác đó, dùng từ đó là Maya. Maya tức là cái luôn luôn có mặt, luôn luôn tồn tại và đối kháng, thử thách, có thể là đánh gọi ngã chúng ta. Thì bây giờ gọi là Maya là gì? Là một ảo tưởng mà hiện tại chúng ta đang thống và nuôi cái ảo tưởng trong lòng mình. Có nghĩa là lúc nào mình còn nuôi một cái gì đó hy vọng, còn một cái gì đó khát khao, còn một cái gì đó tìm kiếm và mong đợi, thì lúc đó mình đang sống trong ảo tưởng. Và như vậy là ảo tưởng nó luôn luôn có mặt ở trong cuộc đời của mỗi người, ngay cả với thức gian và thời gian. Bây giờ làm thế nào gọi là lắng nghe được cái nói lượng trong, tức là lắng nghe được cái phần nữa là bên trong, tức là cái tri kiến Phật của mình để thoát ra cái ảo tưởng của mình. Thì chúng tôi xác định đây là một cái vai trò tu chứng, nhưng mà chúng tôi xin được trình bày về phần lý thuyết của nó. Từ ảo tưởng mà được đánh giá, tức là nó có một cái thời gian, nó đi qua cái giấc mơ cuộc đời, đi qua trong cuộc sống, giống như là giấc mơ trong dòng sông. Chúng ta đi qua từ giai đoạn một, từ cái tuổi thanh xuân, từ một đứa trẻ con lớn lên là một người thanh niên, nếu người ở ngoài thì có gia đình, có vợ chồng, có con cái, rồi mình trở thành ông thành bà, rồi cuối cùng một lúc nào đó mình chợt tỉnh giấc, thì mọi chuyện đều trở thành hư ảo, trở thành con số không. Và cái đó tôi đem ra tức là thuyết học của vị đạo giáo gọi là Maya. Và các vị cũng vậy, cho đến nếu mà trong một cái lý thuyết gia thì chúng ta từ khi làm một chú tiểu rồi lớn lên đó, trở thành một cái vị thầy, rồi lớn lên trở thành những cái vị có tên tuổi trụ trì, rồi lớn lên nữa chúng ta trở thành thượng tọa hay hòa thượng, chúng ta đến cuối cuộc đời đến một lúc nào đó dùng cái từ trong đạo gọi là thu thần tịch diệt hay là an nhiên thị tịch, dùng cái từ là như vậy. Nhưng cái chắc là an nhiên thị tịch hay không thì đó là vấn đề đặt ra, cho nên còn được gọi là ảo tưởng. Bởi vì nếu mà chúng ta dùng cái mặt ngôn ngữ giáo lý thì thấy mình phải dùng về ví dụ như một vị thầy mình làm nước bàn á, thì dù sao á người ta dùng cái ngôn ngữ đúng rồi đó, phải là vào là mấy tháng mấy đó, thầy đó, hoàng thượng đó an nhiên thị tịch. Nhưng mà vấn đề an nhiên hay không á thì phải đặt lại cho ngay cái bản thân người đó mới biết được. Vì vậy chúng ta thường bị sống trong ảo tưởng. Chúng ta nhắc lại chuyện ảo tưởng thì được đặt ra, chúng ta xin kể câu chuyện triết học của đăng ta. Thì nói rằng có một hôm nọ đến là Krishna, Krishna tức là đấng thượng đế đó, Krishna đi du hành, và lúc đó nghĩa là Narada là một đệ tử xin được đi theo. Từ hai thầy trò đang đi, khi đi đến một cái gần một cái khu vực gọi là sa mạc, thì Krishna nói rằng ta khát nước quá, con phải đi tìm nước giùm ta. Từ học trò là Krishna, thầy là Krishna, học trò là Narada. Narada cứ cầm một cái bình đi tìm nước. Anh ta đến một cái thôn xóm nhỏ, anh ta gõ cửa một gia đình. Và khi cánh cửa được mở ra thì đó là một cái người thiếu nữ xinh đẹp dễ thương. Rồi hai người đứng nói chuyện. Sau khi trao đổi nói chuyện thì Narada không đúng giờ nữa, ở lại. Anh ta đeo bám theo cô gái đẹp và nói chuyện cho tới sáng hôm sau. Câu chuyện chính mùi đã thành tình yêu. Và khi câu chuyện chính mùi đã thành tình yêu thì anh ta yêu cầu được cưới cô gái và bên cha mẹ bên đó chấp nhận. Sau đó Narada ở lại đó để chung sống với cô gái và có được nữa là đầy đủ sự nghiệp gia tài của mình. Một thời gian 12 năm trôi qua, cái người nữa là cha vợ chết đi để lại gia sản sự nghiệp, và Narada có được 3 người con. Rồi một cơn kia, trong khi mà mọi người đang ngủ say thì cơn nước lũ dâng lên tràn vào bờ sông rồi ngập xuống đã sống nhà nữa. Trong khi đó nhà của Narada cũng bị ngập, anh ta mới cuốn đường thức dậy bắt đầu dẫn vợ con chạy nạn. Một tay đó thì dẫn vợ, một tay dẫn hai đứa con và một cái vai thì tổng một đứa con nhỏ để vượt qua dòng sông. Thì dòng sông vẫn chảy tiếp với một cái mực nước căng dâng lên của cái thời kỳ bão lụt. Khi mà vượt qua dòng sông do cố gắng thì đứa con ngồi ở trên cổ không có người nhìn giữ, nó lại ngã xuống tôi đi. Rồi tuyệt vọng anh ta buông tay để chụp lại đứa con trên cổ, thì hai đứa con mà mình nắm trên tay cũng thôi đi.
nước dẫn cuồn cuộn tôi đi, dòng sông dẫn tôi đi. Và khi mà nó đang cố gắng vượt qua, chưa tới được bờ bên kia đó, thì cái người vợ, cái người mà người ta cố gắng dừng lại, cuối cùng cũng bất lực, phải buông tay, bỏ đi. Rồi nước dẫn dữ thủy Narada lên bờ. Khi mà Narada lên bờ nằm than khóc thảm thiết, tuyệt vọng và đau khổ, thì lúc đó có một tiếng nói rất là gần: nước ở đâu con? Ta đã chờ đợi con nửa giờ rồi. Thì nó giật mình lại, quay lại nửa giờ, quay lại thấy người mình vừa nói tiếng nói là thầy của mình, tức là Đức Krishna. Krishna của người ta gọi là thượng đế. Thì khi mà quay lại với thầy mình là nói, anh ta đi lên một tiếng là mới có nửa giờ thôi. Nửa giờ mà anh ta đã thấy là anh ta đã sống 12 năm, đã có vợ, có con, có cả một sự nghiệp, và bây giờ tất cả đều buông tay trắng. Thì Vedanta định nghĩa nó là Maya, tức là ảo tưởng. Và xác định rằng tất cả mọi người chúng ta đều đang sống trong ảo tưởng hết. Thời gian chúng ta trôi qua từ tuổi trẻ, tuổi nhỏ, lớn lên, chúng ta đang gọi là tự tại, đang ở trong dòng sông này, trong cuộc đời này. Và chúng ta cứ luôn một cái ảo tưởng rằng tưởng là mình được cái này, được cái kia, thành đạt về vật chất, về danh vọng, về sắc đẹp, về tiến bộ khoa học, về kỹ thuật. Nhưng mà tất cả các đó đều gọi là ảo giác. Ảo giác vì sao vậy? Vì các vị thấy rằng cái đen lâu người ta đang tuyên bố rằng cái sao chổi, từng sao chổi bị vỡ ra, nó đang hướng về một kinh gọi là tự sát. Và khi nó đụng vào một kinh đó thì sẽ gây ra một sự chấn động lớn, có thể là một mảnh vỡ rơi xuống địa cầu và có thể gây ra những cái cuộc thảm sát lớn nếu mà không biết nó ra ở đâu, và có thể gây ảnh hưởng cho cả địa cầu trong một thời gian về suy nghĩ. Thì điều này để chúng ta thấy rằng ngay cả cái tiến bộ vật chất và cả một cái vũ trụ đang được treo lơ lửng xung quanh mọi cái hành tinh, thì địa cầu chúng ta chỉ một hành tinh, nó đang đi dần đến sự chết. Mọi cái kiến thức, mọi cái hiểu biết, mọi cái khôn ngoan của người rồi cuối cùng cũng đưa vào sự chết. Nhưng mà con người luôn luôn là bám víu một ảo tưởng. Đó là gì? Đó là bám víu một sự sống. Cho nên có một người hỏi một vị vua nổi tiếng rằng cái điều kỳ diệu nhất của con người là gì? Thì vị vua đã trả lời rằng cái điều kỳ diệu nhất của người rằng cái sự chết luôn luôn đang cận kề, mà con người cứ tưởng rằng mình sống vĩnh cửu. Con người cứ tưởng là mình sống vĩnh cửu. Thì bây giờ các vị có thể gây trở lại chính mình cũng thấy rằng mình cũng đang có ảo tưởng đó. Có bao giờ mình nghĩ rằng ngày hôm nay và ngày mai mình chết không? Không, mình đang là lặp lại trong một cái chương trình, trong một cái con đường tiến bộ của mình, còn nhiều vấn đề, nhiều ước mơ, rồi nữa là bao nhiêu những gì mình tích tụ được, mình cố mình gìn giữ, bám víu từ trước. Nếu mà mình từ bỏ được sắc pháp, giống như càng sắc đạt, thì cuối cùng vẫn còn rơi rớt khổ đau bởi cái tự hữu cá nhân, tức là đứa con của chính mình, tức là kiến thức, những gì gọi là kinh nghiệm rơi rớt chủng tử trong lòng chúng ta. Cho nên trong cái giai đoạn mà lắng nghe tiếng nói của dòng sông, đòi hỏi một cái người gọi là người học Phật phải tìm, phải nghe được cái bản chất, tức là cái tự tánh Phật của mình, hay gọi là cái tri kiến Phật của mình. Mà ở đây không phải là một cái ảo giác, không phải là ảo tưởng. Những gì mà nó quân tập trong đời sống chúng ta, coi như nó trở thành hàng ngày thì mình tưởng đây là một thói quen. Nhưng mà chính thói quen đó là bản ngã thứ hai. Chẳng hạn bây giờ mình quen uống nước trà buổi sáng, quen uống cà phê buổi sáng, quen hút một nước nước cà phê, tất cả những thói quen đó lặp đi lặp lại quân tập nhiều lần, mình thấy trở thành một vấn đề bình thường, thì ngay lúc đó nó trở thành một bản ngã thứ hai. Và nếu nói theo đúng nghĩa của nó, tức là mình bị nô lệ, bị ràng buộc bởi chính nó. Do đó thì chúng ta lưu ý đến cái điểm một quân tập của mình đời sống hàng ngày. Ngay cả một cái đời sống tu sĩ, mỗi sáng tụng kinh, mỗi chiều tụng kinh, mỗi giờ hành thiền, và nếu mà mình quân tập nó, tạo nó trở thành một cái gọi là một thói quen thường thường đi nữa, thì chính thói quen này đôi khi mình tưởng rằng đó là một phương diện đức hạnh tốt đẹp, cũng có thể bám víu mình ở đây, chúng ta cũng rơi vào ảo tưởng. Cái điều mà đáng nói của đạo Phật, tức là người nào phải nhận thức được, gọi là nhận thức được chính cái tri kiến Phật của mình, để làm cho nó bình sống dậy, và từ đó mình sống cái thiện pháp, và trong lòng mình nó đã chứa đầy đủ tất cả muôn pháp lành, thì điều đó nếu nói chiều sâu gọi là người đó nghe được tiếng nói của dòng sông,